Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Anh Vũ, Trọng Thành và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 14 tháng 5 2014. Trung Quốc và Đài Loan cực lực phản đối về vụ biểu tình bạo động của công nhân Bình Dương. Philippines tố cáo Trung Quốc xây đường băng trên đảo Gạc Ma. Trước hiểm họa bị chia cắt, chính quyền Kiev tổ chức đối thoại quốc gia. Liên hoan điện ảnh Cannes khai mạc với bộ phim nói về con đường Grace của xứ Monaco. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện phong trào biểu tình chống Trung Quốc vượt khỏi tầm kiểm soát của chính quyền. Tẩy chay hàng Trung Quốc cần phải tỉnh táo và ứng xử có trách nhiệm. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội. Kính thưa quý vị, sau cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc của hàng ngàn công nhân Bình Dương ngày hôm qua với hậu quả là hàng chục nhà máy bị đốt cháy hoặc bị đập phá, phần lớn là của các công ty Trung Quốc và Đài Loan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh hôm nay cho biết là Bắc Kinh đã long trọng phản đối và bày tỏ mối quan ngại sâu sắc với Hà Nội về vụ đốt phá các nhà máy của Trung Quốc ở Bình Dương hôm qua, cũng như về những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc ở Việt Nam trong những ngày qua. Về phần Bộ Ngoại giao Đài Loan hôm nay cũng đã triệu đại diện của Việt Nam tại Đài Bắc lên để bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về các vụ biểu tình bạo động ở Bình Dương và yêu cầu chính quyền Hà Nội bảo vệ an ninh cho các công dân Đài Loan ở Việt Nam. Theo hãng thông tấn Đài Loan CNA, Bộ Ngoại giao Đài Loan hôm nay vừa thông báo là có 2 công dân Trung Quốc thiệt mạng và 2 công dân Đài Loan bị thương trong vụ bạo loạn hôm qua ở Bình Dương. Báo chí trong nước hôm nay cho biết là công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện và sẽ xử lý những người bị xem là đội lốt công nhân để kích động, đốt phá, gây mất trật tự an ninh trong cuộc biểu tình. Một lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương hôm nay loan báo với hãng tin AFP là đã bắt giữ tổng cộng 500 người, bị xem là bị bắt quả tang, cướp phá, đốt cháy các nhà máy. Theo lời ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch tỉnh Bình Dương, hôm qua tổng cộng có đến 19.000 công nhân tham gia tuần hành. Đoàn người biểu tình sau đó chia thành nhiều nhóm đến các doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản ở Bình Dương để lôi kéo những công nhân khác nghỉ việc tham gia tuần hành. Ông Nam cho biết là một số công nhân đã đập phá cổng, tường rào và tài sản của các doanh nghiệp ngoại quốc. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, tính đến sáng ngày 14 tháng 5 đã có hàng trăm doanh nghiệp bị đột nhập và phá hoại tài sản, đa số là các doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc. 15 nhà máy đã bị đốt cháy hoàn toàn. Trả lời RFI Việt ngữ, nhà báo độc lập Trương Minh Đức từ Bến Cát, Bình Dương, mô tả quang cảnh tại chỗ ngày hôm nay và giải thích những nguyên nhân dẫn đến bạo loạn ngày hôm qua.
Thì tôi cũng đang nằm ở trong cái vùng trung tâm của cái vụ biểu tình hôm qua đây. Thì tôi thấy đa số là những công ty mà có chữ Trung Quốc thì bị họ chống đối và họ đập phá và họ tràn vào công ty. Cũng có những người mà người ta không hiểu nhiều chữ Trung Quốc và cái Đài Loan á, cái chữ viết nó giống nhau. Có khi có những người nhầm lẫn, có một công ty Hàn Quốc cũng bị đập phá nhưng mà ít hơn. Ở cái vùng của tôi là huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương thì có đa số là công ty của Trung Quốc và Đài Loan đầu tư, thiệt hại thì rất nặng. Và hiện nay thì một công ty đóng giày cũng họ đốt cháy rụi và chuẩn bị sập xuống. Mình cũng hết sức bất ngờ là những người công nhân người ta chỉ cắm đầu vào xưởng thôi, mình chẳng biết gì nhiều về cái thời sự mà họ lại bùng phát lên như vậy đó, thì mình hết sức là bất ngờ. Có thể người công nhân họ cúi đầu lầm lũi, kham khổ từ quê lên tỉnh thành họ để kiếm từng cái đồng bạc để sống với cái sự chèn ép của các doanh nghiệp khi mà làm ăn ở Việt Nam. Công nhân rất là thiệt thòi, cuộc sống họ rất là vất vả. Tôi thấy kỳ này công nhân thì họ lên tiếng rất là mạnh mẽ và họ rất là phản đối, nhắm vào những cái quyền lợi kinh tế Trung Quốc ở Việt Nam. Cái việc đập phá thì tôi không ủng hộ, nhưng mà mình cũng nghĩ đi nghĩ lại, cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó hết. Chúng ta đó thì nó phải quy trách nhiệm cho những người có thẩm quyền ở Việt Nam, bởi vì Việt Nam hiện nay chưa có ban bố cái luật biểu tình, thành ra cái việc mà biểu tình trở thành bạo động nó không có nằm trong tầm kiểm soát, mà nó không có hệ thống luật pháp chặt chẽ. Cái thứ hai, cái luật công đoàn ở Việt Nam nó bất cập và nó không có công đoàn độc lập. Từ chỗ đó cái sự mà ức chế nhiều ngày tháng năm qua đối với người công nhân, thành ra là đây là một cái việc họ xả chết anh. Họ xả những ức chế của họ nào giờ là bị không có người bảo vệ cho cái cuộc sống của mình và những cái đồng lương chính đáng, hoặc là bị giới chủ chèn ép. Thì đó là hai cái nguyên nhân. Còn cái thứ ba nữa, trong cái đỉnh điểm của cuộc biểu tình thì các công ty Trung Quốc hôm qua là ngày 13, thì có những công ty là đã phát lương vào ngày 10 Tây. Thì có những công nhân họ đi làm đầu tắt phạt tối, họ chưa có kịp để lãnh lương anh. Thì đồng ra lúc mà bảo biểu tình ôn hòa chưa có đập phá thì là họ khóa tất cả tài khoản của công nhân lại. Có nghĩa là họ khóa tài khoản lương ở trong cái thẻ ATM anh. Thành ra là khi mà họ đi rút tiền không được, họ càng tức giận, cũng như là mình chế dầu vào lửa thêm. Tối đi rút không được thì bắt đầu cái cuộc bạo loạn sẽ xảy ra. Đó là những cái nguyên nhân mà nó dẫn đến cái cuộc bạo loạn rất là kinh khủng mà tôi cũng chưa từng thấy.
Sau các cuộc biểu tình bạo động hôm qua tại Bình Dương, phong trào công nhân tuần hành phản đối Trung Quốc đang lan rộng ra các tỉnh khác. Theo tin từ báo chí trong nước, hôm nay hơn 1.000 công dân thuộc dự án Formosa cảng nước sâu Vũng Áng ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã tuần hành phản đối Trung Quốc. Tờ Dân Trí cho biết là đoàn công nhân tuần hành ôn hòa trật tự dọc theo quốc lộ 1 và đi đến đâu đều được người dân hai bên đường ủng hộ. Theo như mô tả của tờ Dân Trí thì cuộc tuần hành này có vẻ như được nhà nước tổ chức. Trong khi đó, tại Thái Bình, theo các nguồn tin trên mạng, hôm nay hơn 5.000 công nhân nhà máy giày da Sao Vàng của Trung Quốc ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũng đình công tuần hành biểu tình phản đối Trung Quốc và nhiều người dân bên đường đã gia nhập đoàn tuần hành. Theo ghi nhận của blogger Huỳnh Ngọc Trên thì hôm nay tại Biên Hòa cũng đã diễn ra biểu tình chống Trung Quốc, nhiều nhà máy đã đóng cửa, số công nhân tham gia lên tới vài ngàn người. Công nhân dường như cũng đình công tuần hành ở một số thành phố khác như Vũng Tàu, Long Thành, Hải Phòng, v.v. Tại nước ngoài, tại Pháp, một nhóm mang tên Tập thể Người Việt đang cho phổ biến trên mạng một lời kêu gọi tổng biểu tình tại Pháp vào ngày thứ Sáu, 16 tháng 5 để phản đối Trung Quốc xâm lấn vùng biển Việt Nam. Họ kêu gọi tập hợp ở quảng trường Trocadéro tại Paris và một số thành phố khác như Montpellier, Strasbourg. Tình hình diễn biến tại khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam hôm nay thêm căng thẳng khi các tàu cảnh sát biển Việt Nam được lệnh áp sát gần giàn khoan. Trung Quốc huy động lực lượng lớn các tàu và máy bay uy hiếp, cản trở thô bạo các tàu Việt Nam.
Theo ghi nhận của các phóng viên Việt Nam có mặt tại hiện trường xung quanh khu vực đặt giàn khoan Hải Dương 981, từ sáng nay khoảng 7 giờ, các tàu Việt Nam tiến gần hơn vào khu vực đặt giàn khoan 981 để kêu gọi thuyết phục Trung Quốc rút giàn khoan và tàu ra khỏi khu vực chủ quyền Việt Nam. Khi các tàu cảnh sát biển Việt Nam ở cách giàn khoan chừng trên 9 hải lý, Trung Quốc đã huy động lực lượng tàu với số lượng áp đảo khoảng trên 80 chiếc, trong đó có cả tàu quân sự chủ động đâm thẳng vào các tàu Việt Nam. Trong khi đó, trên trời thì máy bay quân sự Trung Quốc cũng xuất hiện uy hiếp. Phóng viên báo chí Việt Nam và Nhật Bản đi theo tàu cảnh sát biển Việt Nam đều có chung một nhận xét là tàu Trung Quốc rất manh động và hung hăng. Trước tình hình đó, tàu cảnh sát biển Việt Nam chỉ còn cách né tránh sự tấn công của các tàu Trung Quốc để tìm cách tiếp cận giàn khoan. Cuộc giằng co như kiểu mèo vờn chuột như thế diễn ra trong vòng nhiều giờ, có lúc hai tàu chỉ cách nhau vài trăm mét. Các tàu Việt Nam với số lượng ít và nhỏ bé nên khó lọt qua được các tàu Trung Quốc. Liên quan đến những diễn biến mới trên hôm nay, trang tin VN Express dẫn lời Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam cho biết, từ sáng hôm nay, Trung Quốc vẫn ngăn cản quyết liệt hoạt động của các tàu thực thi pháp luật Việt Nam, không có dấu hiệu gì cho thấy họ sẽ rút giàn khoan. Đồng thời, tướng Đạm cũng khẳng định hoạt động quyết liệt này của Trung Quốc đã gây ra những khó khăn và nguy hiểm cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư đang tác nghiệp trong khu vực. Tuy nhiên, cảnh sát biển Việt Nam vẫn kiên quyết bám trụ, tuyên truyền và đấu tranh, ông cho biết, và Việt Nam không thể điều tàu quân sự ra giải quyết những vụ việc như hiện nay.
Cũng về tình hình Biển Đông, hôm nay Philippines tố cáo Trung Quốc xây dựng trái phép một đường băng trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. Hòn đảo đã bị Bắc Kinh dùng vũ lực chiếm của Việt Nam từ năm 1988.
Bộ Quốc phòng Philippines cho biết từ tháng Giêng, các máy bay quân sự của nước này đã quan sát thấy Trung Quốc đang chuẩn bị vật liệu đất đai dọn dẹp mặt bằng trên đảo Johnson Sao Reap, theo cách gọi của Philippines tức là đảo Gạc Ma. Trả lời báo chí hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albeden Rosario cho biết Manila tháng trước đã thông qua đường ngoại giao phản đối việc làm này của Bắc Kinh. Ngoại trưởng Philippines nhận định việc Trung Quốc đang cho xây dựng ở đây một đường băng là hoàn toàn có thể và việc làm này là trái phép. Năm 1988, Trung Quốc đã đưa quân ra đánh chiếm đảo Gạc Ma, một đảo đá ngầm nằm trong quần đảo Trường Sa. Cho tới khi đó vẫn thuộc quyền quản lý của Việt Nam. Trong trận chiến không quân sức đó, 74 binh sĩ Việt Nam đã hy sinh và hòn đảo bị Trung Quốc chiếm giữ. Từ đầu tháng 5, nhiều nguồn tin báo chí trong khu vực đã nói đến việc Trung Quốc đang chuẩn bị xây dựng một đường băng trên đảo Gạc Ma để tăng cường khả năng triển khai lực lượng ở Biển Đông. Cùng lúc với thông tin trên là việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu Hải Dương 981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hơn 80 hải lý, cùng một đội tàu hùng hậu gồm cả tàu quân sự để bảo vệ cho việc làm trái phép của mình. Nghiêm trọng hơn, khi bị các tàu làm nhiệm vụ của Việt Nam ngăn cản thì các tàu Trung Quốc đã có những hành động được cho là hung hăng và nguy hiểm. Tàu Trung Quốc đã đâm thẳng hoặc dùng vòi rồng tấn công vào các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam.
Về tình hình Ukraine, hôm nay chính quyền Kiev tổ chức một hội nghị đoàn kết dân tộc. Hội nghị được phương Tây khuyến khích nhưng lại không có mặt phe ly khai và được tổ chức trong bối cảnh phe thân Nga chiếm nhiều khu vực tại miền đông Ukraine.
Các thương thuyết trong hội nghị này được dẫn dắt bởi nhà ngoại giao Đức kỳ cựu, nguyên đại sứ tại Mỹ và thành viên ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm. Tham gia vào hội nghị đoàn kết dân tộc của chính quyền Ukraine có đại diện chính phủ, các dân biểu, đại diện giới tinh hoa từ các tỉnh, hai cựu tổng thống Ukraine và các ứng cử viên tổng thống trong cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 25 tháng 5 tới. Các lãnh đạo phe ly khai đòi độc lập cho hai vùng miền đông Ukraine không được mời tham dự, bất chấp Moscow nhiều lần kêu gọi. Trả lời AFP, một giới chức cao cấp của Quốc hội Ukraine tuyên bố, nếu muốn tham gia, các lãnh đạo ly khai phải hạ vũ khí và rời khỏi các công sở họ chiếm đóng. Đảng các vùng và Đảng Cộng sản sẽ đại diện cho phe ly khai. Ngoại trưởng Đức hiện đang có mặt tại Ukraine thừa nhận các nỗ lực ngoại giao hiện nay đang ở trong một tình thế khó khăn. Liên hiệp châu Âu và Tổ chức An ninh Hợp tác châu Âu từ nhiều ngày nay nỗ lực xúc tiến cho việc nối lại liên hệ giữa các bên xung đột tại Ukraine. Đối thoại ngày càng trở nên khó khăn hơn sau cuộc tấn công chiều qua nhắm vào quân chính phủ. 7 quân nhân Ukraine bị thiệt mạng khi rơi vào một ổ phục kích của quân nổi dậy. Các đụng độ diễn ra gần như hàng đêm tại vùng Slavyansk, căn cứ địa của phe nổi dậy. Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan kêu gọi toàn châu Âu và NATO hành động trước nguy cơ nhà nước Ukraine sụp đổ hoặc ít nhất cũng bị chia cắt trong đau đớn.
Chiều hôm qua, một tai nạn hầm mỏ lớn vừa xảy ra tại mỏ than Soma ở phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ. Theo số liệu chính thức, tính đến trưa hôm nay đã có ít nhất 205 người thiệt mạng và hàng trăm người khác vẫn còn bị lấp trong các đường hầm nằm sâu dưới lòng đất.
Tai nạn sập lò xảy ra sau một vụ cháy nổ lớn trong hầm lò mỏ than Soma lúc 15:30 chiều qua. Tại hiện trường sáng nay, Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Thiên nhiên Thổ Nhĩ Kỳ ông Taner Yildiz cho biết con số thống kê tạm thời là 205 người chết và hy vọng tìm được người sống sót ngày càng trở nên mong manh. Theo chính quyền, trong lúc xảy ra tai nạn, có 787 thợ mỏ đang làm việc. Hiện tại mới có 383 người được sống sót và vẫn còn hơn 200 người có thể đang bị kẹt trong các hầm lò sâu dưới lòng đất. Nguyên nhân vụ cháy chưa được kết luận. Việc khẩn cấp lúc này là làm sao nhanh chóng cứu được những công nhân đang còn mắc kẹt dưới lòng đất. Một việc cực kỳ khó khăn do các đường hầm bị vùi lấp nằm sâu trong lòng đất hàng trăm mét. Chính quyền đã huy động tối đa lực lượng phương tiện cứu hộ gồm cả máy bay trực thăng đến hiện trường vụ tai nạn. Hàng nghìn thân nhân của các thợ lò vẫn tập trung trước khu mỏ chờ tin tức dưới lòng đất suốt cả đêm qua đến sáng nay. Nhưng những hy vọng cứu được người sống sót giảm dần. Theo ghi nhận của thông tin viên RFI tại chỗ, được đưa lên khỏi hầm lò từ sáng nay không thấy những người bị thương mà chỉ toàn thấy những chiếc xác không hồn. Thủ tướng Erdogan đã hủy chuyến công du Albania, đồng thời ban hành quyết định quốc tang trong 3 ngày kể từ hôm qua.
Hôm nay, thi thể một nữ phóng viên ảnh Pháp đã được tìm thấy tại một vùng gần biên giới của Trung Phi với Cameroon và Chad. Phóng viên này đã thiệt mạng khi đang thực hiện một phóng sự với lực lượng nổi dậy anti-Palaka. Hiện tại Pháp đang điều tra về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô.
Cách này hai hôm, nữ phóng viên Camille Page, 26 tuổi, bị rơi vào một ổ phục kích khi cô đang đi cùng lực lượng anti-Balaka theo Thiên Chúa Giáo tại vùng Boa ở miền Tây Trung Phi. Theo một nguồn tin từ cảnh sát địa phương, đụng độ đã nổ ra giữa nhóm anti-Balaka với các nhóm vũ trang khác. Tối ngày hôm qua, Tổng thống Pháp François Hollande hứa sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để soi sáng các hoàn cảnh dẫn đến cái chết của người phóng viên và tìm ra các thủ phạm. Hôm nay, thi thể của nữ phóng viên được đưa về sân bay Bangui trước khi thi hài người có cố được trở về Paris. Trung Phi rơi vào hỗn loạn và bạo động giữa các tộc người xảy ra phổ biến sau khi quân nổi dậy Seleka, đa số theo đạo Hồi, tiếm quyền trong thời gian từ tháng 3 năm ngoái đến tháng 1 năm nay.
Sau vụ đám tàu chở người tị nạn từ Libya làm 17 người thiệt mạng đầu tuần này, hôm qua nhiều quan chức chính quyền Ý đổ trách nhiệm cho Liên hiệp châu Âu đã thiếu tương trợ trong hồ sơ người tị nạn.
Như tin đã đưa hôm thứ Hai đầu tuần, một chiếc tàu chở hơn 200 người tị nạn đi từ Libya sang Ý đã bị đắm ngoài khơi làm 17 người chết. Lực lượng hải quân Ý đã phải can thiệp cứu sống được 206 người đưa vào bờ. đây không phải là thảm họa trên biển đầu tiên đối với người tị nạn đi từ Libya sang Ý. Cuối năm ngoái đã có hai vụ đắm tàu tị nạn ngoài khơi đảo Lampedusa và Malta làm hơn 400 người chết. Làn sóng người tị nạn qua ngã Libya đang là vấn đề đau đầu của chính phủ Ý. Chính quyền không những không kiểm soát được người nhập cư đang đến mà còn đang trở nên quá sức trong việc quản lý những người đã đến Ý. Từ đầu năm nay, theo con số chính thức, đã có hơn 36.000 người tị nạn nhập trái phép vào nước Ý qua Địa Trung Hải, trong đó có hơn chục nghìn người đến được bờ nhờ vào lực lượng cứu hộ. Chính phủ Ý đã nhiều lần đề nghị Liên hiệp châu Âu cùng chung tay xử lý hồ sơ thuyền nhân tị nạn với Ý, nhưng không có mấy nước mặn mà với hồ sơ này. Hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Ý Angelo Alfano đã đe dọa nếu Liên hiệp châu Âu không hỗ trợ gì, Roma sẽ để mặc cho người tị nạn đi khỏi nước Ý.
Hôm nay là ngày khai mạc Liên hoan điện ảnh Cannes lần thứ 67. Vào trưa nay, ban giám khảo Liên hoan Cannes đã tổ chức cuộc họp báo chính thức đầu tiên dưới sự chủ tọa của nữ đạo diễn New Zealand Jane Campion. Trong khi đó, giới săn ảnh lên cơn sốt vì các ngôi sao màn bạc quốc tế bắt đầu tề tụ về Cannes. Gương mặt được chú ý nhất nhiều hôm nay là Nicole Kidman đến Pháp kể từ hôm qua, thần từ điện ảnh người Úc, chuẩn bị bước lên thảm đỏ vào khoảng 6 giờ chiều nay, bên cạnh đạo diễn Olivier Dahan và đoàn làm phim Crash de Monaco. Tính hiếu kỳ của công chúng lại càng lớn hơn do bộ phim kể lại cuộc đời của Grace Kelly đã bị gia đình của công nương Monaco chỉ trích gay gắt. Ban tổ chức liên hoan đã tìm cách dập tắt cuộc tranh luận để tránh làm lu mờ nét lộng lẫy hào nhoáng của buổi lễ khai mạc. Dù sao thì gia đình công nương Monaco không hề được mời đến dự buổi chiếu phim trong đêm khai mạc. Chương trình chiếu phim tranh giải Cành Cò Vàng bắt đầu kể từ ngày mai. Các đoàn làm phim cùng với các diễn viên chính sẽ lần lượt bước lên bậc thềm của cung liên hoan theo đúng truyền thống chụp hình trên thảm đỏ. Với 4.000 phóng viên nước ngoài và trên dưới 1.800 bộ phim được gửi về hàng năm, Liên hoan Cannes là sự kiện văn hóa lớn nhất hành tinh, tương đương với Thế vận hội mùa hè và Cúp bóng đá thế giới trong làng thể thao.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện: phong trào biểu tình chống Trung Quốc vượt khỏi tầm kiểm soát của chính quyền. Có đến 15 nhà máy bị đốt cháy và rất nhiều nhà máy khác bị đập phá, cướp bóc. Hậu quả cuộc tuần hành của công nhân Bình Dương phản đối Trung Quốc hôm qua cho thấy chính quyền Hà Nội có vẻ như không kiểm soát được nỗi phẫn uất của người dân trước hành vi của Bắc Kinh xâm lược vùng biển Việt Nam trên Biển Đông. Những vụ biểu tình bạo động với quy mô lớn như vậy rất là hiếm khi xảy ra tại Việt Nam, bởi vì Đảng Cộng sản vẫn ngăn chặn mọi hành vi phản kháng. Nhưng khi buộc phải cho phép người dân xuống đường ngày 11 tháng 5 vừa qua để phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong vùng biển của Việt Nam, chính quyền Hà Nội đã mở ngõ cho các cuộc biểu tình tự phát. Không ai ngờ là các công nhân đã tiếp nối phong trào chống Trung Quốc qua cuộc tuần hành dẫn đến đốt phá nhà máy ngày hôm qua ở Bình Dương. Công nhân đã trút nỗi phẫn uất vào các nhà máy Trung Quốc, Đài Loan, không chỉ vì hành vi xâm lược của Bắc Kinh trên Biển Đông, nhưng cũng có thể là vì họ bất bình do bị chủ bóc lột, khinh rẻ, ngược đãi. Nỗi uất hận này chỉ cho dịp là bùng phát và vụ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trên Biển Đông là giọt nước làm tràn ly. Chính quyền Việt Nam hôm nay đã tỏ thái độ kiên quyết ngăn chặn tái diễn bạo động như ở Bình Dương, tuyên bố sẽ xử lý nghiêm những kẻ kích động gây rối, cũng như câu lưu hàng trăm người bị bắt quả tang cướp bóc đốt phá các nhà máy của Trung Quốc và Đài Loan. Vấn đề là phong trào phản đối Trung Quốc của giới công nhân Việt Nam có vẻ như đang lan rộng. Sau Bình Dương, theo các nguồn tin trên mạng, hôm nay đến lượt công nhân các khu công nghiệp của Trung Quốc ở Thái Bình và Hà Tĩnh đình công tuần hành phản đối Trung Quốc. Phong trào dường như cũng đang lan ra các thành phố khác. Tình hình này dĩ nhiên cũng gây lo ngại cho các nhà đầu tư ngoại quốc, đặc biệt là các nhà đầu tư Trung Quốc và Đài Loan. Đại sứ quán Trung Quốc hôm qua đã đăng trên trang web của họ lời cảnh giác các công ty Trung Quốc và khuyến cáo các nhân viên của những công ty này nên cẩn trọng đề phòng bạo động, tránh đi ra ngoài nếu không cần thiết. Về phần Đài Loan thì cảnh báo chính quyền Hà Nội là nếu không có hành động để chặn đứng những vụ bạo lực như ở Bình Dương hôm qua, các doanh nghiệp Đài Loan sẽ không đầu tư vào Việt Nam nữa. Theo Bộ Kinh tế Đài Loan, đã có 1.000 nhà đầu tư Đài Loan bị ảnh hưởng bởi vụ bạo loạn hôm qua tại Bình Dương. Ngoài Bình Dương, một số nhà đầu tư Đài Loan ở tỉnh Đồng Nai kế bên cũng đã buộc phải tạm ngừng hoạt động. Formosa Practice Group, một trong những tập đoàn lớn nhất của Đài Loan, đã khẩn thiết kêu gọi chính phủ Đài Bắc yêu cầu phía Việt Nam bảo vệ các nhà đầu tư ngoại quốc. Hiện giờ Đài Loan là nhà đầu tư lớn hàng thứ tư ở Việt Nam, chỉ thua Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Trung Quốc thì hiện nay cũng đang đầu tư ngày càng nhiều vào Việt Nam. Xuất khẩu hàng hóa vẫn là một trong những trụ cột của nền kinh tế Việt Nam, với nhiều công ty Đài Loan, Hàn Quốc và Mỹ đặt cơ sở sản xuất ở Việt Nam. Đặc biệt hiện nay, khi mà nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, nếu không muốn nói là đang gặp khủng hoảng, Việt Nam càng cần đến đầu tư ngoại quốc để duy trì một mức tăng trưởng tương đối. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Mai Vân, sau đó là tạp chí xã hội với đề tài Trước họa xâm lăng Đại Hán, xuống đường hay không xuống đường. Tạp chí này do Thủy My thực hiện. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI. Trong bối cảnh làn sóng phẫn nộ đang dâng cao tại Việt Nam lên án việc nhà cầm quyền Trung Quốc đưa giàn khoan đặt tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tại nhiều nơi người tiêu dùng tẩy chay hàng Trung Quốc, cơ sở kinh doanh thì từ chối phục vụ người Trung Quốc, hội doanh nghiệp cũng đã kêu gọi từ chối làm ăn với Trung Quốc. Hành động như vậy có đúng hay không? Như thế nào là một ứng xử tỉnh táo và có trách nhiệm trong hoàn cảnh này? Sau đây là ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Quang Nga trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ từ Hà Nội.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Quang A. Thưa ông thì bây giờ ở tại Việt Nam thì sau khi mà Trung Quốc đưa cái giàn khoan vào trong cái thềm lục địa của Việt Nam gây ra nhiều phản đối trong công luận Việt Nam, có cái hiện tượng gọi là tẩy chay hàng Trung Quốc hay là không phục vụ người Trung Quốc, thì về vấn đề này thì ông nghĩ như thế nào ạ?
Dạ. Tôi nghĩ rằng trong cái lúc mà người dân rất là bị xúc cảm như thế này thì cái chuyện mà tẩy chay hàng Trung Quốc đấy là một trong những cái quyền rất là quan trọng của người tiêu dùng. Và cái việc tẩy chay đây là quyền hợp pháp của mỗi người tiêu dùng. Và tôi nghĩ rằng nếu mà rất là đông người Việt Nam thực hiện cái quyền đấy của mình thì nó có thể là một cái áp lực không nhỏ đối với phía Trung Quốc. Còn cái việc mà không cung cấp dịch vụ cho khách Trung Quốc thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một quyền của cái người kinh doanh. Nhưng tôi nghĩ rằng hành xử đấy sẽ không hay gì cả, bởi vì nó mang cái tính phân biệt đối xử và nó sẽ thực sự là không có lợi gì về rất là nhiều mặt. Cái việc phân biệt đối xử giữa khách hàng này với khách hàng kia, tôi nghĩ rằng quyền lựa chọn là của từng cá nhân, từng người tiêu dùng. Quyền kinh doanh cũng là của từng doanh nghiệp. Cái quyết định của họ như thế nào đấy là cái quyền tự chủ của họ. Nhưng mà một hiệp hội với tư cách là một hiệp hội kêu gọi tẩy chay làm ăn với các doanh nghiệp Trung Quốc, tôi nghĩ rằng đấy là một cái suy nghĩ hết sức là thiển cận. Tôi nghĩ rằng bất luận trong trường hợp nào, mình phải phân biệt rất rõ là nhà cầm quyền Trung Quốc và các doanh nghiệp Trung Quốc và người dân Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải, thậm chí là phải tăng cường hơn nữa thúc đẩy quan hệ làm ăn hai bên cùng có lợi với các doanh nghiệp Trung Quốc, tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, cái sự đoàn kết với người dân Trung Quốc. Bởi vì chỉ có như thế thì chúng ta mới không bị cái xúc cảm nó làm lu mờ cái sự sáng suốt đi. Tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam thì chắc chắn là sẽ không, tôi hy vọng là như vậy, là không có một cái chủ trương tẩy chay như là từng cá nhân hay là từng doanh nghiệp. Nhưng mà một hiệp hội hoặc là một vài hiệp hội mà kêu gọi các cái doanh nghiệp thành viên của mình làm việc đó thì tôi nghĩ rằng cái việc đó là việc có lẽ là họ nên suy nghĩ kỹ lại một chút. Bởi vì tôi chỉ nói thế này thôi, như vậy là gì, là các ông doanh nghiệp Hàn Quốc, các ông doanh nghiệp Nhật, các ông doanh nghiệp Indonesia chẳng hạn, ông bảo thế thì tôi đi làm việc với ông Đà Nẵng, nhớ mà như vậy chính phủ tôi nó có cái chuyện gì nó xảy ra trục trặc thì các ông này vận động tẩy chay làm việc thì rất là nguy hiểm. Cho nên là cái sự phân biệt rất là rạch ròi là người dân với người dân, doanh nghiệp với doanh nghiệp, thế rồi là cộng đồng doanh nghiệp với cộng đồng doanh nghiệp, rồi cho đến cả một cộng đồng quốc gia với một cộng đồng quốc gia, thì những cái mức độ đó là phải phân biệt rất là rõ ràng. Cái việc mà thúc đẩy hợp tác kinh doanh nó sẽ phục vụ cho cái tình hữu nghị, nó phục vụ cho cái tình đoàn kết, nó phục vụ cho cái mối quan hệ lâu bền, bình đẳng giữa hai cái dân tộc. Ít ra đấy là suy nghĩ của tôi.
Thưa ông, thì ông nói đến cái chuyện mà bình đẳng đấy và cái quan hệ gọi là hữu nghị giữa hai dân tộc, đặc biệt là trên cái bình diện mà gọi là kinh tế thương mại. Thế nhưng mà thực trạng hiện nay ấy, cái sự mà gọi là buôn bán thì nó có cái chiều là bị gọi là nhập siêu. Và một số người thì cho rằng là cái cơ hội này đấy, có cái làn sóng tẩy chay ở trong người tiêu dùng đấy, thì cũng là lúc mà các nhà kinh doanh Việt Nam thì cố lên để mà có thể mà tự túc được những cái hàng hóa ở trong nước mình, không phải phụ thuộc vào hàng của Trung Quốc nữa. Thì về vấn đề này thì ông nghĩ như thế nào ạ? Dạ.
Tôi nghĩ rằng chắc chắn, tức là vì là nó có cái tác động như thế. Bởi vì dẫu sao chăng nữa thì cái việc tiêu thụ sản phẩm, tiêu thụ dịch vụ nó phụ thuộc rất là nhiều vào tâm lý của khách hàng. Và đúng là trong cái trường hợp như thế này thì có thể gọi là một phần nào đó để cải thiện bớt cái sự mất cân đối giữa thương mại hai nước. Nhưng mà tôi nghĩ có thể là tôi nói câu này sẽ có nhiều người ném đá là thực sự nếu mà xét về quy mô của nền kinh tế Trung Quốc, xét về địa lý của Trung Quốc với Việt Nam, thì cái tỷ trọng thương mại hay là tỷ trọng đầu tư của Trung Quốc có lẽ còn phải lớn hơn nhiều. Và như thế, nếu mà đi xem kỹ hơn sâu vào cơ cấu của các cái mặt hàng Việt Nam nhập từ Trung Quốc hay là xuất sang Trung Quốc, thì tôi nghĩ rằng bức tranh không đến nỗi xám như là nhiều người nhìn vào một cái con số tổng hợp về nhập siêu như cái con số nó nói. Bởi vì những con số đó là rất quan trọng, nhưng chỉ phản ánh cái bề mặt của vấn đề mà thôi. Còn đi xét sâu vào thì tình hình không đến nỗi tối tăm như vậy. 40% kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc là các mặt hàng linh phụ kiện điện tử, điện thoại di động. Một phần rất là lớn nữa là nguyên vật liệu để làm hàng dệt may và da giày. Và nếu mà nhìn kỹ vào cái đấy thì phần lớn của cái khoản nhập khẩu đấy là nhập khẩu nội bộ của các công ty đa quốc gia. Nó chỉ được tính vào cho là Việt Nam và Trung Quốc là bởi vì nó có xuất xứ từ Trung Quốc và xuất xứ từ Việt Nam mà thôi.
Vẫn ở cái phương diện mà hàng hóa Trung Quốc áp đảo Việt Nam đấy, ở trong vấn đề này thì là có ông Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội thì ông ấy có đưa ra cái nhận định, tức là cái điều đáng buồn là khi mà nếu mà có cái tẩy chay hàng Trung Quốc đấy, thì bản thân cái hàng Việt Nam, ví dụ cụ thể là chợ Đồng Xuân chẳng hạn, một cái đầu mối rất là lớn, thì cũng không đủ hàng để cung cấp cho người tiêu dùng Việt Nam. Ông nghĩ như thế nào về cái thực tế đó? Dạ.
Tôi nghĩ rằng đấy là một thực tế và bản thân các doanh nghiệp Việt Nam phải phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa. Đang trong cái lúc mà là tâm lý khách hàng, người ta không chuộng hàng Trung Quốc nữa, người ta thích mua hàng Việt Nam hơn, giống hàng Việt Nam có đắt hơn một chút. Các doanh nghiệp phải tận dụng cái thời cơ này để cải thiện năng lực sản xuất công nghệ của mình, chứ không phải là tận dụng cái cơ hội này để mà gọi là gì là kiếm lời và ngoài ra không làm cái gì khác nữa, thì cái sức cạnh tranh của họ sẽ chẳng bao giờ được cải thiện cả. Và đến một lúc mà cái tâm lý có tính chất nhất thời như thế nó trôi qua thì cái bức tranh ảm đạm về phía các doanh nghiệp Việt Nam nó vẫn như cũ. Cho nên là thực sự đây là một cơ hội rất là hiếm hoi cho các doanh nghiệp Việt Nam để vươn lên.
Dạ thưa ông, thì cũng tranh thủ được hỏi ông một cái câu cuối cùng vừa rồi mà ông nói là cái cảm xúc đấy, nó chi phối cái ứng xử của mọi người hiện nay trong lĩnh vực mà gọi là dịch vụ hàng hóa, cũng như là những cái cuộc biểu tình của công nhân mà dẫn đến những cái đập phá đấy. Ở đây thì có những người suy nghĩ là phải chăng là cái việc nhà nước ức chế những cái hoạt động của xã hội dân sự mà để khiến khi mà nó bùng ra đấy thì nó trở thành không kiểm soát được, phải chăng là phải xuất hiện những tổ chức để mà có được những cái định hướng nó tốt, nó đúng để mà phản ứng được trước những cái tình huống mà như ông nói bây giờ, tức là con người bị xúc cảm nó lôi kéo nhiều mà nhiều khi là thiếu cái định hướng tỉnh táo, thì có phải đúng như vậy không ông? Dạ.
Đúng như thế. Nó sẽ góp phần giải tỏa những cái căng thẳng, nó sẽ góp phần để giải quyết những cái xung đột xã hội, mà những xung đột xã hội thì luôn luôn tồn tại Còn những người nào nghĩ rằng như vậy là gì, là không có xung đột xã hội, chỉ có một xã hội đã bị diệt vong rồi, đã chết rồi thì mới không có xung đột thôi. Cho nên là xung đột luôn luôn tồn tại. Đấy, tạo ra những cơ chế, tạo ra những công cụ làm sao để những xung đột đấy được giải quyết một cách êm dịu. Đấy mới là cái chính công việc của nhà nước. Cho nên là cái việc nhà nước là phải tạo ra cái khung khổ pháp lý như thế, hỗ trợ, thậm chí giúp các cái tổ chức cái đào tạo người, vân vân và vân vân, để giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội mà nhà nước sẽ không thể làm được.
Dạ, EKP xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang A.
Vừa rồi là phần trích đoạn cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Nguyễn Quang A về chủ đề tẩy chay hàng Trung Quốc tại Việt Nam. Mời quý vị theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn trên trang nhà của EKFI. EKFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điệp lại những tin chính vừa loan. Trung Quốc và Đài Loan cực lực phản đối về vụ biểu tình bạo động của công nhân Bình Dương. Philippines tố cáo Trung Quốc xây đường băng trên đảo Gạc Ma. Trước hiểm họa bị chia cắt, chính quyền Kiev tổ chức đối thoại quốc gia. Liên hoan điện ảnh Cannes khai mạc với bộ phim nói về cung đường Grasse của xứ Monaco. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phong trào biểu tình chống Trung Quốc vượt khỏi tầm kiểm soát của chính quyền. Tẩy chay hàng Trung Quốc cần phải tỉnh táo và ứng xử có trách nhiệm. EKFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Liên hoan điện ảnh Cannes khai mạc tối nay, khủng hoảng Ukraine và các tác động về mặt kinh tế. Thủ tướng Pháp vẫn không được hậu thuẫn mạnh mẽ của các nghị sĩ trong mạng xã hội. Đây là những hồ sơ thời sự nổi bật trên trang đầu báo Pháp hôm nay.
Về thời sự quốc tế, trước tiên là châu Á. Báo Liseco hôm nay quan tâm đến Việt Nam trong bài viết đăng trên trang quốc tế. Bài viết mang tựa đề Người Việt Nam phẫn nộ với Bắc Kinh cho nên đập phá nhà máy của Trung Quốc.
Tờ báo tường thuật cảnh hàng ngàn công nhân và nhân viên làm việc tại các nhà máy Trung Quốc ở ít nhất 4 khu công nghiệp ở Bình Dương đã đình công đập phá khoảng 10 cơ sở. Nhưng điểm mà bài báo nêu bật là theo xác nhận của nhiều truyền thông, công an hiện diện tại chỗ đã không can thiệp để ngăn chặn mà giữ thái độ thụ động như trong suốt cuối tuần qua khi hàng ngàn người biểu tình trước các cơ quan đại diện của Trung Quốc ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong đánh giá của DCCO, chính quyền Việt Nam vốn thường nhanh chóng đàn áp mọi phong trào biểu tình và kiểm duyệt báo chí truyền thông nếu đề cập đến biểu tình, thì lần này có vẻ vô cùng bực dọc trước hành vi của Bắc Kinh chèn ép các láng giềng gặm nhấm lãnh thổ ở Biển Đông. Tờ báo cũng nhắc lại là Hà Nội phản đối hầu như hàng ngày việc Trung Quốc đưa giàn khoan đến gần đảo Hoàng Sa và Hải quân Việt Nam đã cố ngăn chặn, nhưng tàu Trung Quốc đã không ngần ngại đâm vào tàu Việt Nam. Tuy nhiên, Liseco cũng nhận định là cho dù nhận thức rõ về nỗi căm phẫn của dân chúng, nhưng trong những ngày tới đây thì chính phủ Việt Nam có thể cũng sẽ quyết định dập tắt phong trào biểu tình chống đối Trung Quốc vì sợ rằng phong trào phản đối Trung Quốc sẽ biến thành phong trào chống lại chế độ Việt Nam. Mặt khác, chính phủ Việt Nam theo bài báo cũng e ngại tác động đối với các nhà đầu tư nước ngoài hiện diện ở Việt Nam. Liseco nhắc lại là Đài Loan đã lên tiếng phản đối sau khi một số cơ sở Đài Loan bị đập phá vì người biểu tình tưởng nhầm là của Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về thời sự Pháp, nếu Le Figaro dành tiết đầu cho chính trị, nhìn thấy Thủ tướng Manuel Valls đang cố tránh sự rạn nứt trong đảng xã hội, thì báo Libération dành trang nhất cho Liên hoan Cannes nói đến một ngành điện ảnh đi tìm tác giả. Bên trong, tờ báo nhìn thấy là truy rằng Liên hoan vẫn giữ vẻ hào nhoáng với các lễ lạc và minh tinh của mình, nhưng có những đám mây ở chân trời. Những đám mây cụ thể trước tiên là nỗi bất bình của giới không biên chế trong ngành, điều kiện làm việc bấp bênh, lương hướng thấp và không được bảo đảm. Giới này có thể khiến cho Liên hoan năm nay sôi động lên. Liên hoan Cannes cũng diễn ra trong bối cảnh mà ngành điện ảnh Pháp gặp khó khăn, như việc các đài truyền hình đặt mua trước phim tác giả đã giảm đi 30% trong quý đầu năm nay. Libération, còn nhìn thấy là phim Pháp hiện diện ở Cannes năm nay cũng đã giảm sụt so với năm trước, 29 phim trên tổng số 140 phim tại Cannes.
Báo Le Figaro không phủ nhận khó khăn của nền điện ảnh Pháp, vất vả trong việc tìm nguồn tài trợ, lệ thuộc không ít vào các đài truyền hình, chọn phim theo một logic thương mại. Nhưng tờ báo tỏ vẻ lạc quan trong hàng tựa, Pháp, nhà xuất khẩu phim đứng hàng thứ hai sau Hoa Kỳ.
Le Figaro trích một nghiên cứu của Unifrance, cơ quan đặc trách quảng cáo phim Pháp ở ngoại quốc, cho thấy là tại 14 quốc gia, cho dù dĩ nhiên phim Pháp vẫn chiếm ưu thế, nhưng Pháp cũng có thể tự hào về nét độc đáo văn hóa của mình, vẫn rất được giới hâm mộ điện ảnh ưa chuộng. Và Pháp như nói trên, đứng hàng thứ hai sau Mỹ ở nước ngoài. Phim chiếu ở ngoại quốc đã mang về những khoản tiền không kém khi chiếu trong nước và còn có khi hơn nữa là khác. Theo bài báo, vào năm 2013, năm bị đánh giá là tồi tệ, thì phim chiếu ở ngoại quốc đã mang về cho ngành 300 triệu euro. Chiếu trong nước thì cao hơn một chút, 400 triệu. Nhưng trong năm 2012, với các phim The Artist, Intouchable, thì phần chiếu ở nước ngoài mang về cho điện ảnh Pháp 889 triệu, trong khi trong nước thì chỉ là 503 triệu. Nhưng không phải chỉ đáng tự hào trên mặt tài chính. Le Figaro cho là 3/4 người được hỏi cho là rất thích phim Pháp. Mà theo ý kiến của 70%, thì phim Pháp có cá tính mạnh, độc đáo, táo bạo và thật. Trong những người ưa thích nhất là Nga và có những láng giềng của Pháp như Đức và Anh và cả người Mỹ.
Báo chí Pháp hôm nay tiếp tục theo dõi tình hình Ukraine. Le Figaro quan tâm đến sự kiện ở Donbass, đông Ukraine. Quyền lực bây giờ là trong tay giới quân sự. Libération nêu bật sự mất tin tưởng của người dân vào tương lai. Tờ báo kinh tế Le Figaro cũng nêu bật sự mất tin tưởng do khủng hoảng Ukraine, nhưng lại nơi giới kinh tế Đức.
Theo Le Figaro, chưa phải là cơn hốt hoảng, nhưng có dấu hiệu là tình hình Ukraine ngày gây lo ngại nơi giới kinh tế Đức. Chỉ số Zio đo lường lòng tin của giới đầu tư và phân tích ở Đức xuống rất thấp trong tháng 5, theo số liệu công bố hôm qua, mất đi 10 điểm so với tháng 4. Le Figaro trích dẫn một kinh tế gia cho là mối lo ngại về tăng trưởng thấy rõ hiện nay là ở Đức, và điều này phản ánh mối quan hệ thương mại và nhiên liệu của Đức với Nga và Ukraine mạnh mẽ hơn là đối với các nước Tây Âu khác. Le Figaro nêu ví dụ về tác động các chuyển biến ở Ukraine đối với công ty Đức, ví dụ như đối với tập đoàn xe hơi Volkswagen, đã thấy lượng xe bán ở Đông Âu, một thị trường tốt từ trước đến nay, đã giảm sụt, và giảm mạnh là ở Nga, giảm đi 7%. Còn tập đoàn năng lượng Đức cho biết là kết quả hoạt động ở Nga đã giảm 53% trong quý đầu năm nay. Bên cạnh Đức, tác động đối với kinh tế có phần nghiêm trọng hơn, cùng với sự mất tin tưởng của dân chúng là ở Nga. Le Figaro nhận thấy chỉ có ở Điện Kremlin là còn thấy sự hồ hởi, có lẽ bề ngoài, nhưng không khí kinh tế thì rất ảm đạm, trừng phạt phương Tây đã gây hoang mang. Bài báo nhắc lại lời cảnh báo của Bộ trưởng Tài chính Nga ngay từ tháng 3, đã cho rằng nguồn tín dụng đang khép lại, một số đề án có thể sẽ bị ngưng, có khi cũng đã bị ngưng rồi. Le Figaro cho rằng các chỉ số hiện nay ở Nga đều chuyển sang đỏ. Đồng rút mất giá, người Nga đã mua euro và đô la ở mức chưa từng thấy từ 4 năm qua. Theo công bố của Ngân hàng Trung ương Nga hôm qua, thì lượng tiền đổi là khoảng 10 tỷ euro. Kinh tế đang trong tình trạng suy thoái kỹ thuật. Khủng hoảng Ukraine cũng tác động đến đầu tư, trong khi mà vốn tăng tốc chạy ra nước ngoài. Về các đề án công cộng, thì giới chuyên chở đã xác nhận các đề án hạ tầng cơ sở sẽ bị ngưng ngay trong tình hình leo thang quân sự. Tóm lại, theo Le Figaro, tình hình mù mịt, mối bất an và sự hoang mang thì ngày càng tăng.
Với cuộc bầu cử nghị viện châu Âu sắp diễn ra, báo chí Pháp đã quan tâm nhiều hơn đến 28 nước Liên hiệp châu Âu, thường là với cái nhìn phê phán. Báo Le Monde số ghi ngày hôm nay cũng không ra ngoài thông lệ đó với bài phân tích mang tựa đề "Đối với các nước đang trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu chỉ là một đối tác thương mại".
Dựa trên tìm hiểu của các thông tin viên của mình tại thủ đô của bốn nước được xếp hạng vào khối BRICS, tức là bốn quốc gia tân hưng nặng ký nhất hiện nay, Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, thì Le Monde đã tóm lược tình hình trong hàng tiểu tựa. Không phải là mô hình chính trị, cũng chẳng phải là tác nhân ngoại giao. Cái nhìn của khối BRICS về Liên hiệp châu Âu rất khắt khe. Theo tờ báo Pháp, EU đang cố tìm cách khôi phục chỗ đứng của mình trên thế giới, nhưng lại bị tác hại từ ba yếu tố: toàn cầu hóa, khủng hoảng kinh tế tài chính và việc liên tiếp nhận thêm các thành viên mới. Trong bối cảnh đó, đối mặt với đà vươn lên của các nước đang phát triển và trong số đó có BRICS, thì Liên hiệp châu Âu đã gặp vô cùng khó khăn để được công nhận là một thế lực lớn về kinh tế, chính trị và ngoại giao. Đối với Le Monde, nhược điểm đầu tiên của EU là cơ chế khó hiểu. Tại Ấn Độ chẳng hạn, người Ấn Độ biết châu Âu nhưng không hiểu nhiều về Liên hiệp châu Âu. Theo Le Monde, thì hầu hết các nước khác đều vẫn thấy rằng EU là một vật thể không xác định, mà các giá trị cốt lõi rất khó xuất khẩu, nhất là khi các giá trị dân chủ, tự do và đặc biệt là nhà nước phúc lợi đã bị cuộc khủng hoảng bào mòn.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí xã hội với đề tài Trước họa xâm lăng Đại Hán, xuống đường hay không xuống đường, tạp chí do Thụy Mì thực hiện.
Một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan mèo toan, đầu hàng cái quân xâm lăng. Hòa bình được tay trong vinh quang, đền công lao bao bao giờ hùng anh. Tuần nước đang vươn lên, hàng ngàn chiến công chưa quên, hàng vạn giặc quân vong nô đã chứng minh cho sức mạnh hào hùng quân dân. Thề chẳng đau lùi chân, ngồi cùng với quân xâm lăng, ta thề chết chứ không thề lùi, quyết không hề phản bội quê hương.
Trong những ngày này, những tin tức bình thường dường như không còn sức thu hút nữa, mà những người con nước Việt đều ngóng ra Biển Đông. Nơi đó, vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam đã bị Trung Quốc ngang nhiên đem vào một tràng khoang khổng lồ. Nơi đó, những chiếc tàu Việt Nam nhỏ bé từ một tuần nay vẫn đang phải chống chọi với những đợt tấn công uy hiếp bằng vòi rồng, bằng những cú đâm thẳng của những chiếc tàu địch to lớn và hiện đại hơn mà báo chí chính thức Việt Nam gần đây mới có mặt để tường thuật. Lòng chân sôi sục, kể cả những người ít quan tâm đến thời sự, làm gì đây trước họa xâm lăng. Chủ nhật 11 tháng 5 đã có những cuộc biểu tình trên cả ba miền, quy tụ nhiều ngàn người, trong đó có 1.000 người xuống đường ở Hà Nội và ít nhất 4.000 người ở Sài Gòn. Một sự kiện chưa từng thấy, vì trước đây những người biểu tình chống Trung Quốc thường bị ngăn chặn, thậm chí sách nhiễu. Đặc biệt, cuộc biểu tình tự phát của người dân Sài Gòn đã lôi cuốn được rất nhiều người tham gia một cách sôi nổi, trong khi cuộc meeting cho chính quyền tổ chức thì đơn điệu. Trên mạng xã hội trước đó và hiện nay vẫn đang cháy lên những tranh cãi, biểu tình hay không biểu tình. Có những người tuyên bố không tham gia vì trong những lần Trung Quốc tỏ ra hung hãn trước đây, biểu tình phản đối thì bị ngăn chặn, lần này để cho đảng và nhà nước lo. Người thì hăng hái xuống đường nhưng muốn gắn với cả các yêu sách về tự do dân chủ, một trong những lý do khiến chính quyền ngần ngại không muốn cho biểu tình. Và cũng có nhiều ý kiến cho rằng, chính trong lúc này, người dân Việt thuộc mọi giới, mọi khuynh hướng cần phải đoàn kết lại để chôn sức, đối phó với kẻ thù chung ngàn đời của dân tộc, luôn lăm le xâm chiếm mảnh đất của tiền nhân để lại. Nhà báo Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn cho rằng,
trong hoàn cảnh như thế này, khi mà tình cảnh dân tộc ở vào một trạng thái, một giai đoạn có thể coi là bắt đầu lâm chung, bắt đầu cực kỳ nguy hiểm, thì tất cả sẽ phải đặt lên một bàn cân so đo giữa cái chung và cái riêng. Chúng ta nhìn lại hội nghị Bình An ở Vạn Kiếp trong đời Trần, trong lịch sử chống Nguyên Mông, thì thấy các tướng lĩnh thống nhất với nhau như thế nào, họ sắm chung nhau như thế nào. Và vua Trần Nhân Tông đã mở một hội nghị Tiên Hồng và thống nhất các bô lão với tiếng hét đồng thanh là chủ chiến chứ không phải là chủ hòa và càng không phải là chủ bại. Như vậy thì nhìn lại, chúng ta hiện nay chưa có hề có một hội nghị Tiên Hồng nào Mặc dù nhân dân muốn điều đó, tại vì nhìn vào Trung Quốc, nhìn vào cái dã tâm của Trung Quốc, từng bước lấn tới. Bây giờ là biển, sắp tới, tương lai sẽ là trên đất liền. Rồi Trung Quốc sẽ hiện diện ở khắp nơi, và lịch sử ngàn năm Bắc Cực có thể lặp lại.
Blogger Mai Xuân Dũng ở Hà Nội nhận định.
Cái dư luận bức xúc của dân thì nó là có thật, mà từ lâu nay rồi. Vì cái đất nước này nằm bên cạnh một cái nước lớn mà nó tham lam như thế hàng nghìn năm nay thì nó đã đi vào máu của Việt Nam, là người ta có sự phản kháng. Thì cái việc mà người ta biểu tình ấy, thực ra mà nói là người ta có cái cảm giác của một kẻ mà bị bắt nạt, người ta muốn vùng lên, người ta muốn phản kháng thôi. Đó là một tâm lý rất là bình thường thôi. Chứ còn từ trước đến nay, những cái người đi phản kháng như thế thì thường thường là bị chính quyền tỏ một cái thái độ bao che cho Trung Quốc, cái hành động Trung Quốc, thì luôn biết những thông tin từ phía Trung Quốc. Lúc nào cũng ca ngợi là người Trung Quốc trung ý thức hệ rồi tuyên truyền một cách rất là máy móc. 16 chữ vàng người bạn đốn tốt đấy. Thì thật ra mà nói là có ai người ta tin đâu. Và chính như bản thân những người lãnh đạo lại luôn luôn là tự dùng cái điều đó để mà dô ngủ chính bản thân mình. Nhưng còn cái chuyện mà người Việt Nam xuống đường ấy, thì vừa rồi cũng có một số anh chị em tham gia biểu tình từ những năm 2011. Thế nhưng mà qua những đợt trước đây đối với nhà nước ấy, người ta cũng cho công an cảnh sát gây phiền nhiễu người ta, chưa kể là cũng bắt người ta sang Lộc Hà này khác đấy, thì họ cũng làm, họ cũng có những cái thái độ họ bất ức trước. Cho nên là bây giờ là khi mà nhà nước là có cái xu hướng là muốn để cho người ta đi xuống đường cái biểu tình để mà lấy lại cái lòng tin đã mất gần như hoàn toàn đối với nhân dân rồi. Thế nhưng mà một số cơ quan an ninh, một số bạn an ninh thì lại cũng chưa, có thể là chưa cập nhật được tin tức, thì cũng vẫn có những cái mà cấp quận ấy, vẫn chỉ đạo cho cái cấp dưới là đi theo dõi ngăn cản người này người khác.
Tại Cộng hòa Séc hôm Chủ nhật vừa rồi, 3.000 người Việt cũng đã biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược. Từ Praha, ông Phạm Toàn Thắng kể lại sự việc và cho biết dù bất mãn vì cho rằng đất nước suy yếu là lỗi ở chính quyền khiến Bắc Kinh thừa cơ uy hiếp, nhưng người Việt lúc này nên đoàn kết lại, cùng xuống đường biểu lộ sức mạnh toàn dân.
Hôm đấy thì thực ra là tôi chỉ biết sơ sơ qua là Chủ nhật là có cái buổi biểu tình ở trên Praha phản đối Trung Quốc nó xâm lược, nó đặt cái giàn khoan ở biển Việt Nam mà. Thế thì tôi cũng có nghe loáng thoáng là cái cuộc biểu tình này là được sự bật đèn xanh của Đại sứ quán Việt Nam ở Tiệp Khắc, và do những cái hội, hiệp hội mà có nhà thân cận với đại sứ quán tổ chức. Thế thực ra thì tôi cũng không có ủng hộ họ, thế nhưng mà mình nghĩ rằng là cái biển đảo của Việt Nam mình mà Trung Quốc nó xâm lược thì dù có tổ chức nào mà đứng lên đi kêu gọi, đứng lên đi biểu tình chẳng hạn, thì tôi vẫn cứ đi biểu tình để ủng hộ. Thế hôm đấy thì biểu tình nó cũng đông, và thấy báo chí nó ước đoán khoảng là 3.000 người. Thế tôi thấy cũng đông lắm. Và hôm đấy thì cũng có biểu ngữ tiếng Việt, rồi tiếng Anh, rồi tiếng Việt. Đây cũng là cái phản kháng của người dân. Thế nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng là hôm đấy tôi đi là với mục đích là mình yêu nước, mình phản kháng. Ý kiến chủ quan của tôi thì tôi nghĩ rằng là thực ra cái nhà cầm quyền Việt Nam ở Hà Nội ấy, từ trước đến nay họ dựa vào Trung Quốc để bảo vệ chế độ. Nhưng mà bây giờ Trung Quốc tiến sâu quá, nó ăn cướp lãnh thổ mình thì họ bí quá rồi, họ không biết làm thế nào. Từ trước giờ thì mọi cái cuộc biểu tình chống Trung Quốc mà như là chị đã biết, ở trong nước thì có nhiều người chỉ vì biểu tình yêu nước mà đã bị tù tội. Đấy, thế nhưng mà tự nhiên bây giờ thì họ lại phát động quần chúng đứng lên biểu tình. Trong cái biểu tình của họ tôi nghĩ là cũng có một động cơ gì đấy, nó mị dân. Tôi nghĩ rằng là cái tình huống vừa rồi khi mà Trung Quốc nó xâm phạm Biển Đông như thế thì thực ra là cái hành động này của Trung Quốc nó đã đẩy cái chính quyền ở Hà Nội vào chân tường. Không còn lối thoát nữa, mà phải là hoặc là bây giờ là mất nước, hay là phải chống lại tàu. Chính quyền bây giờ là những cái ngày tháng này là người ta đang ở trong cái tình thế rất là khó đấy. Tiến thoái lưỡng nan, mình không phản đối, không đấu tranh mạnh mẽ với Trung Quốc thì người dân trong nước sẽ rất bất đồng.
Đặc biệt, người thanh niên đấu tranh cho dân chủ Nguyễn Tiến Trung vừa ra tù, đang trong thời hạn quản chế nên không thể xuống đường, đã có một tay bằng cách dùng vốn tiếng Hoa tự học trong trại giam để giúp các bạn khác chỉnh lại những câu khẩu hiệu cho các biểu ngữ tiếng Hoa trong cuộc biểu tình vừa rồi.
Đợt biểu tình vừa qua, cả phường gọi Trung lên, kêu là không được đi biểu tình. Thì Trung ở nhà, không tham gia được với mọi người, thì Trung cũng giúp mọi người viết những câu khẩu hiệu bằng tiếng Trung Quốc đó. giúp mọi người sửa lại câu sai, câu đúng để có khẩu hiệu của những Trung Quốc để cho người Trung Quốc nhìn vào người ta hiểu được cái nghĩa của Việt Nam. Thì đó là chúng chỉ đóng góp một phần nhỏ của mình vào như vậy thôi. Cái vốn tiếng Hoa của Trung học được học từ trong tù, thì học cũng được 1.5 năm, những tự học thôi. Chúng có thể đọc được 3 sách báo bằng tiếng Hoa. Theo chung thì chúng cũng không dám nói nhiều tại vì chúng không nắm rõ tất cả các thông tin được, nhưng mà chúng nghĩ là có thể sẽ có biểu tình tiếp tục của tình hiệp này. Tại vì Trung Quốc vẫn đang đẻ gần khoan ở Biển Đông và Việt Nam, bên quân đội Việt Nam cũng chưa làm gì được đó. Nên chúng nghĩ sẽ phải tiếp tục.
Trong số vô vàn ý kiến khác nhau trên mạng, bài viết trên blog Trịnh Tuấn viết cho con những ngày Biển Đông dễ sống đã khiến nhiều người xúc động. Người cha trẻ tuổi viết cho đứa con nhỏ vừa mất mẹ như sau: rồi một ngày con sẽ cảm nhận được điều đó khi ý thức được rằng mình sẽ là đứa trẻ bất hạnh chừng nào nếu mất nốt người mẹ cuối cùng, mẹ Tổ quốc. Hôm nay có người đã hỏi ba đi làm gì, giải quyết được gì. Đơn giản là xuống đường để chia sẻ tình cảm của mình với Tổ quốc, để được đi cùng những người mà trong cuộc sống chưa gặp một lần, nay đứng bên nhau nhìn về một hướng, để thấy mình không cô đơn, để giải tỏa sự phẫn uất của một công dân khi chủ quyền bị chà đạp. Thứ tình cảm đó thiêng liêng từ trong máu mủ và không vụ lợi, thì tại sao phải hỏi quá nhiều, phải không con? Ý kiến của một người nước ngoài, giáo sư Jonathan London, cũng khiến người Việt phải suy nghĩ. Trong bài Bình tĩnh, tự tin, đoàn kết đăng trên blog, ông London viết: sự đoàn kết trong nước, trong cộng đồng người Việt Nam hải ngoại và chữ Việt Nam và quốc tế không chỉ cần thiết mà là cách duy nhất để thay đổi hành vi của Bắc Kinh. Trong những ngày gần đây, đã có những lời kêu gọi xuống đường vào Chủ nhật 18 tháng 5 tới. Tuyên bố số 2 của 20 tổ chức xã hội dân sự kêu gọi tiếp tục biểu tình ôn hòa, đồng thời đòi hỏi trả tự cho những người bị giam giữ vì biểu tình chống Trung Quốc trước đây. Bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm, đại diện cho một số nhân sĩ trí thức và những người biểu tình chống xâm lược, thì đề nghị kiên trì đấu tranh bất bạo động, cảnh giác trước âm mưu khiêu khích của Bắc Kinh. Còn tiến sĩ Phạm Chí Dũng đưa ra lời kêu gọi Chủ nhật 18 tháng 5 toàn quốc xuống đường qua lời đọc đanh thép của một cựu sinh viên tranh đấu.
Xuống đường để làm sống lại lời hịch phá thanh của quan trung Nguyễn Huệ, đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó ngựa xe tan tác, đánh cho nó manh giáp chẳng còn, đánh cho nó biết nước Nam anh hùng có chỗ.
Nhiều người cho rằng nếu chính quyền Việt Nam mạnh dạn chấp nhận việc biểu tình một hoạt động bình thường tại những nước dân chủ, thì đây sẽ là một bước ngoặt trong cách suy nghĩ của nhà cầm quyền Hà Nội, đồng thời chứng tỏ cho bành trướng Bắc Kinh thấy rằng nếu sau 1.000 năm Bắc thuộc, dân tộc Việt Nam vẫn quật khởi, thì lần này quân giặc xâm lăng cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt trước quyết tâm của những người dân Việt. Dù cho đến nay, những cuộc biểu tình tại Việt Nam vẫn chỉ bằng những tờ giấy A3, A4 và những dòng chữ đơn sơ.
Hey, my name. bài, ai nên phôn không phôn một lần.
Les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài tác động của mực nước biển dâng cao trên đồng bằng Cửu Long. RFI phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Long Vân, nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai, Cửu Long, Úc Châu. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Wanna Beyond Your Mind do Valerie Jun trình bày. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.